天国在杯中的在地炼成沙国中亚康佛老更难沙地纪念更难花佛你在用三座藏老万九有三座地平面的一方的藏的杯中的
龙在
好伴共跟伴伴伴来给人指定把人来经营有安福安安高梦在梦在早安蓝天爱地地满欢喜在中国美国蓝高的美空地来爱来人爱你美空人会家三藏本体念供养南宗的那佛门高僧好住的天和功德正那蓝正真正的藏那佛门高僧那藏念念在教文念好藏来迎来正真那佛门高僧有功本真难感通佛法光通本也论天那佛门高僧我的很龙法就能难念佛门的功来让那佛门高僧法理当念那世界空在这天堂中别法那佛门高僧别送真天愿地中法理当中在夜间法那佛门高僧人有三分化成一片大梦地在南轮法那佛门高僧从法门来得最难的经过花涅槃那佛门高僧一宿将别在
成功中
从少自在把佛念那佛门高僧因法恨于非空中脑对灯来得看法那佛门高
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con cúi đầu đảnh lễ. Thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa Tất Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính và Chư Tăng đức Tăng Ni đang hiện diện trong room. Và kính chào quý đạo hữu. Đây là chương trình thuật pháp Bụt Tha Tham Ma. Trên ban học mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng Giêng năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật Pháp vấn đáp cho Kinh Milinda Banha, bản dịch tùy theo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay bài tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của hạt giống, sẽ do Thượng Tọa Sắc Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh kiến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh việc lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy trị phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, vân giác đạt đại lực, nguyện tâm trì quý lành phát sanh.
Sa thú chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho sinh viên đã văn hóa bản dịch của tỳ kheo Nhật Thiên, đề tài hôm nay bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của hạt giống. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu ạ.
Chương trình sẽ trình bày giải thích rộng thêm. Chuyên qua câu trả lời của tôn giả ngang ra thế nào. Bây giờ thì xin mời Phật tử Yên Chi đọc cho bài học, sau đó chúng ta cung kính thượng tọa giảng sư thuyết giảng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bài học hôm nay ví dụ về đặc tính của hạt giống. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là hai tính chất của hạt giống nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như hạt giống dầu là ít ỏi đã được gieo ở thửa ruộng tốt, trong khi trời ban cho cơn mưa đúng đắn thì sẽ tạo ra được rất nhiều kết quả. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, giới đã được thực hành theo cách nào mà sẽ tạo ra được toàn bộ quả vị của sa môn, thì vị hành giả Thiết Tha tu tập nên thực hành đúng đắn theo cách như vậy. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của hạt giống nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Hạt giống đã được trồng ở thửa ruộng khéo được làm sạch sẽ thì phát triển vô cùng nhanh chóng. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, vị hành giả Thiết Tha tu tập khéo nắm giữ được ý, làm cho ý được thanh tịnh ở căn nhà trống vắng, rồi đặt ý vào thửa ruộng cao quý là sự thiết lập niệm, thì ý phát triển vô cùng nhanh chóng. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của hạt giống nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Anuruddha nói đến. Giống như hạt giống được thiết lập ở thửa ruộng sạch sẽ, kết quả của nó là dồi dào và còn làm cho người nông dân mừng rỡ. Y như thế ấy, tâm của vị hành giả đã được làm cho thanh tịnh ở căn nhà đóng phấn, thì phát triển vô cùng nhanh chóng ở thửa ruộng là sự thiết lập niệm. Chúng con kính thỉnh thượng tọa đảnh từ bi thuyết giảng bài học Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Khi tôi lời thiên Phật Tây Siêu, đã lời chiều tôi đức thân trạng tất cả quý Phật tử. Bài học ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta trở lại với một hiện tượng thiên nhiên của thực vật, đó là hạt giống. Và hạt giống có hai đặc tính. Thứ nhất là từ một đơn vị nhỏ được gieo xuống thì nó tạo ra rất là nhiều kết quả. Và thứ hai là đa số các hạt giống khi mà gieo xuống cần một cái mảnh đất được dọn sạch để nó không có bị chen lấn hay là nó bị lấn át bởi những thứ cây hoang cỏ dại. Hai đặc tính này thực sự là hai điều mà tất cả hành giả tu tập đều nên biết. Nói về đặc tính thứ nhất, đó là từ một cái chủng tử nhỏ tạo ra những kết quả lớn. Thứ gì khi người ta đi buôn bán đó, người ta nói rằng một lời một là đã khá rồi. Nhưng mà với người làm nông mà gieo một dạ lúa giống mà đã được hai dạ lúa giống thì chắc chắn không ai gieo hết. Tại vì sao vậy? Đối với nông gia thì không thể giống như thương gia là một lời một được. Chúng ta thấy rằng một hạt lúa gieo xuống thì nó tạo thành được có bông lúa, và bông lúa đó cho nhiều hạt. Đôi khi nhìn thấy những cái cây cao bóng cả lớn mà chúng ta có thể nghĩ rằng nó từ một cái chủng tử rất nhỏ. Có vị nào đó đã nhìn thấy cây xoài lớn như là một đại thụ, đôi khi đầy cả trái, nhưng mà sự bắt đầu đó là một hộp xoài khiêm tốn về kích thước, khiêm tốn về số lượng, chỉ một mà sinh ra muôn ngàn. Thật ra ở trong thiên nhiên có rất nhiều loại chủng tử hay là hạt giống, từ một nó sinh ra muôn ngàn. Ở trong sự tu tập thì cũng tương tự như vậy. Nhiều khi chúng ta không nhận thức được điều này, do đó chúng ta cảm thấy mòn mỏi và cảm thấy không có phấn khởi, vì mình tu hoài không tới đâu, làm nhiều mà không được kết quả gì hết. Thật tình thì có khi chúng ta không có nhận ra điều đó, nhưng mà nếu mà chúng ta có cái nhìn chân xác về sự hành đạo đó, thì chúng ta thấy rằng nó ảnh hưởng rất lớn ở trong đời sống của mình. Thứ gì chúng tôi nhớ khi chúng tôi còn nhỏ sống với thân mẫu, mẹ chúng tôi có nhiều khi sai làm việc gì đó, rồi mình làm một cách rất là cẩu thả, làm cho có, thì mẹ chúng tôi hay nói rằng làm giống như trả nợ quý thần, làm một cách miễn cưỡng, làm cho có làm, bởi vì chúng ta không có cái sự hưng phấn, chúng ta không thấy được rằng cái việc mình làm nó có kết quả nhiều. Chúng tôi biết có rất nhiều Phật tử đi chùa tu tập, và cuộc sống tinh thần của những người này được phát triển về nhiều phương diện. Nó bắt đầu từ cái hạt giống mà chúng ta gọi là hạt giống Bồ Đề. Một lần nào đó trong cuộc đời được nghe một bài pháp và cảm nhận một cách sâu sắc, một cách thấm thía về bài pháp đó, và khiến người đó trở nên thay đổi và họ lựa chọn đời sống tinh thần. Chúng ta có thể hiểu rằng một cái sự chuyển hướng, một giai đoạn như vậy, nó khởi nguồn từ một hạt giống, tức là chúng ta gọi là chủng tử lành hay là hạt giống Bồ Đề. Ở đây thì bài kinh đặc biệt nói đến giới. Một người nào đó phát nguyện thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới, sa di giới, trì theo giới. Ở trong sự phát nguyện này làm cho người này có sự hoan hỷ. Ở trong sự phát nguyện này làm cho người này có được lòng tự tin. Và từ đó vị đó đi tới. Đức Phật Ngài có dạy trong kinh một câu mà đối nhiều người xuất gia như tại gia đọc cho có đọc thuật, hay là nghĩ rằng đó là một câu ca ngợi. Đức Phật dạy rằng khi mà một đàn ngựa đến trước nhà vua đó, thì cái con ngựa mà được huấn luyện một cách thuần phục thì sẽ là con ngựa được nhà vua lựa chọn là một tuấn hải. Thì trong một đời sống tu tập đó, thì cái việc sa môn mà thuần hóa cuộc sống của mình thì chính là nơi quy ngưỡng của nhân thiên. Có một cách khác là từ cái khả năng tự chủ, tự chế, ghép mình vào một số những sự thực hành về các loại giới mà Đức Phật ban hành. Một vị tăng sĩ, một vị hành giả có thể tự tạo cho mình một cái niềm tin, một cái cơ sở. Và cái cơ sở này là cái sức bật, là cái điểm tựa cho vị này đi tới. Không ai là ở trong các trường thiền, nhiều vị hành giả được khuyến khích bắt đầu với sự tu tập về thường là bát quan trai giới và đôi khi là ngũ giới, và có một số trường thiền khuyên hành giả nên tuân thủ về giới học tăng thượng, tức là chánh lượng, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì thưa quý vị, ví dụ như vào trong trường thiền thì một hành giả có thể lên sinh giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Thì nếu tinh tấn hơn nữa, và đặc biệt ngày nay, ví dụ như quý vị sanh một số các trường thiền của ngài Ajahn-ra ở Amaravati ở bên Anh Quốc chẳng hạn, thì tám cái giới gọi là bát quan trai nó trở thành thanh quy của tu viện và thanh quy của hành giả: không sát hại sinh vật, không lấy của, không cho, không có quan hệ nam nữ, không có nói sai sự thật, không có uống rượu và các dùng các chất sai, không ăn phi thời, không có ca vũ nhạc kịch hay là thưởng thức ca vũ nhạc kịch, không có sử dụng hương liệu, những đồ trang sức, và không có nằm ngồi chỗ cao xa. Những điều đó người ta có thể thực hành do hoàn cảnh. Ví dụ mình vào trong trường thiền thì nó không có điều kiện để làm những thứ đó. Nhưng mà nếu một người phát nguyện hành trì trong sạch tám giới như vậy đó, thì nó tạo cho vị này niềm hoan hỷ, nó tạo cho vị này một chút tự tin là mình có thể làm được, mình có thể thay đổi một chút gì về cuộc sống của mình. Và từ chỗ đó khích lệ hành giả đi tới. Ở trong đời của chúng tôi có một cái kỷ niệm thứ gì là hồi nhỏ đó, chúng tôi bị nói đứt. Nói đứt tức là có một cái chữ mà nói không được, mà nó lại khổ có cái là chúng tôi không có nói được chữ D. Và tên của chúng tôi đó, khi mà sinh ra thì ông thân đặt là Phạm Thành Đẳng, và cái chữ Đẳng đó là chữ D. Mỗi lần mà ai hỏi con tên gì, nó giờ con tên Ảng, chứ không có tên Đẳng được. Và trước khi nói đến về suốt cả từ nhỏ cho đến khi lên trung học, mà khi mà chúng tôi mới vào trong chùa thì gặp sư trưởng. Thì xin thứ gì, sư trưởng có cái quyết tâm là làm thế nào chúng tôi có thể nói được chữ D. Mà chúng tôi nhớ rằng sư trưởng tập cho chúng tôi nhiều cách, và kể cả cái câu mà chúng tôi không nhiều quên được trong đời đó là nắm đuối đầu đường đi đới đỉnh. Mình nói một chữ thì nó đớt rồi, nó nhiều chữ sao nói được. Nhưng mà cũng ráng nói, cũng cố nói. Mà thưa quý vị, chúng tôi nhớ là chúng tôi vào chùa được khoảng 3 tuần lễ thì chúng tôi lại nói được chữ D. Và chúng tôi chạy lên nói sư trưởng là con đã nói được rồi. Và từ đó chúng tôi có tự tin nhiều hơn. Ngày xưa mà mỗi lần nói chuyện thì chúng tôi rất là ngại, tại vì mình nói đứt, mình nói cho người ta cười. Nhưng mà khi đã nói được cái đó, mình có lòng tự tin một chút thì mình bắt đầu, mình đi tới. Ngày hôm nay người ta dùng được cái chữ gọi là sức bật, là có cái gì đấy mình đi tới. Đó là một sự khởi sự, đó là một sự bắt đầu. Và đôi khi sự khởi sự bắt đầu này nó trở nên rất là khiêm tốn, nhưng mà nó đủ sức bật cho mình đi tới. Có một cái hiện tượng mà thường xảy ra giữa những nhiều Phật tử đó là chúng ta quen sống với thứ triết lý rất là cao rộng. Có nhiều người chưa thực hành gì hết đã nói đến tánh không, đã nói đến trí tuệ bát nhã, đã nói đến phá chấp. Và khi mà chúng ta nói những cái gì quá cao, quá xa, quá rộng, rồi sau cái mạng đàm đó chúng ta lại trở về với cái gì rất là tầm thường ở trong cuộc đời sống, mình cảm thấy rằng mình không thấy mình bằng chữ lão mà mình đang coi một cái phim, mình coi một cái phim rất là hay ở trong rạp, người ta chiếu cho mình xem một câu chuyện, một thế giới, một thế giới đó rất là huyền ảo, thế giới rất là đẹp. Nhưng mà sau khi vãng đồ rồi, hết tiêu cực, thì mình bước ra bên ngoài trở về với thực tại. Con đường đó, bước chân đó, cuộc sống đó, nó tầm thường, nó không diễm lệ, nó không đẹp như là ở trong cuốn phim. Đôi khi ta cảm thấy hụt hẫng. Nhưng mà phải nói một điều rằng, khi mà mình triết lý nhiều quá, mà mình không có sự bắt đầu đó, thì chúng ta thiếu cơ sở, thiếu căn bản. Khi mà thượng đạo từ siêu và chúng tôi mới vào chùa đó, thì nó nhận là sống ở trong chùa thì nó cũng là giống thọ bác con trai, nhưng mà những ngày bác con trai giới thiệu vui lắm thưa quý vị. Ngày hôm nay thì phải nói rằng cái không khí đó nó không còn được. Ngày xưa mà mỗi cái ngày thọ bác con trai đó, một đêm thọ đầu đà đó, thì mình rất là mong mỏi, rất là trông để tới ngày đó. Và có lẽ về sau này khi mà hồi tưởng lại những năm tháng đó, thì chúng tôi nhận ra rằng chính những năm tháng đó nó đã là một sự bật và đưa chúng tôi đi ở trong cuộc đời tu tập với bao nhiêu cái niềm tin, bao nhiêu sự hoan hỷ và bao nhiêu cái sự mời gọi lên đường. Cái sự khởi sự nó luôn luôn là quan trọng. Và khi cái sự khởi sự gọi là một hạt giống gieo xuống đó, thì hạt giống nó tuy là nhỏ bé, tuy là khiêm tốn, nhưng mà phải có khả năng đâm chồi nảy lộc, phải có khả năng tiếp nối, phải có khả năng lớn mạnh. Đây là một ở trong những cái bí ẩn lớn nhất của sự tu tập. Có những người sống ở trong chùa rất lâu, đi chùa rất là nhiều, nhưng mà họ không có khả năng lớn mạnh ở trong giáo pháp. Ngược lại có những người chỉ mới tiếp xúc với giáo pháp mà đã có thể vươn dậy, vươn dậy rất nhanh. Niềm tin của họ, giới của họ, sự tu tập của họ, cái sự khoan hỷ trong chánh pháp của họ, nó lớn mạnh nhanh chóng. Bởi vì sao vậy? Họ gieo được hạt giống tốt. Tất cả những người mà làm nông thì đều biết rằng hạt giống quan trọng. Ví dụ mình trồng bắp thì cũng phải lựa hạt giống tốt. Ví dụ như mình trồng khoai mì thì phải lựa những khúc thân khoai mì khỏe chứ phải khúc đo. Khi mình trồng mía thì mình cũng phải lựa những cái hôm hôm mía mà nó tốt nhất để mà trồng xuống. Chúng tôi nhớ khi mở gần bà ngoại muốn làm giống ớt hay là một cái gì đó thì bà ngoại lựa cái trái tốt nhất giữ lại. Hồi nhỏ thì chúng tôi thắc mắc là tại sao mình không có lấy những trái đèo, những trái hư đó, thì như vậy nó khỏi phí mà phải lấy trái tốt nhất. Thì ngoại giải thích rằng cái trái tốt nhất nên cho hạt tốt nhất, và hạt tốt nhất thì cây nó tốt. Và bây giờ thưa quý vị, người ta nhận thấy là ở trong thiên nhiên, những cái gì mà thuộc về hạt giống không phải nó có khả năng để nó modify cái protein của mình, mà nó lại có những cái dưỡng chất, những cái dưỡng tố, mà cái dưỡng tố nó rất là tốt cho sức khỏe. Chứ không phải là mình nói rằng cái hạt đó nó còn quá nhỏ, nó không có đáng kể gì. Hôm nay thì người ta có dùng những cái cây mạ, ví dụ cây mạ của lúa mì này, họ xây ra họ lấy nước uống. Chứ tôi chưa nghe ai lấy mạ của lúa xây ra uống, nhưng mà những cái mầm nó mới bắt đầu cuộc sống, thì bởi vì nó là điểm bắt đầu nên khi nó hàm chứa rất là nhiều những cái dưỡng tố quan trọng. Đó là chúng ta nói về phương diện sinh học. Một hành giả tu tập đó, thì luôn luôn ý thức được rằng mình phải biết chọn cái hạt giống tốt nhất và bắt đầu từ đó. Phật giáo Bắc truyền ấy, có một tác phẩm ảnh hưởng rất là lớn, gọi là Phát Bồ Đề Tâm. Và Phát Bồ Đề Tâm đã trở thành một cái giáo thuyết rất là quan trọng của Phật giáo Tây Tạng. Nhưng mà nếu chúng ta nói chuyện với các vị thiên căn đại sư của Tây Tạng đó, thì chúng ta thấy rằng thật ra cái lý thuyết của Phát Bồ Đề Tâm đơn giản, đó là làm thế nào một cái chủng tử thiện, một cái chủng tử lành có thể được dân tộc làm cho hưng phấn, tạo nên một sự bắt đầu rất là vững chãi, mạnh mẽ để có thể lớn chạy, để có thể đi tới ở trong hành trình tu tập của mình. Nhiều người không có xem nặng việc này, bởi vì vạn sự khởi đầu nan, mới bắt đầu luôn luôn nó khó khăn. Nhưng mà cũng hẳn là như vậy. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ lại, nếu chúng ta có khả năng nhìn lại trong cuộc sống những gì mà mình làm, thì đa phần cái điểm bắt đầu này, mà người Trung Hoa họ thường nói câu là điểm xuất phát. Cái điểm bắt đầu đó là điểm rất là quan trọng. Điểm bắt đầu đó là cái chủng tử được gieo xuống, mà nó thay đổi cả kiếp người, nó thay đổi cuộc sống. Nên một hành giả phải thấy được rằng khi mình tu tập không có nghĩa là mình ngồi đó mình giật mộng, mình mơ về một cái gì xa xăm, một phương trời biển mộng. Mà sự tu tập là hãy gieo vào trong lòng mình một cái chủng tử thiện, một hạt giống lớn. Và hạt giống đó đủ khả năng để lớn mạnh, cho dù hạt giống đó là một sự khởi đầu rất là khiêm tốn, nhưng mà nó lại là cái đích điểm bắt đầu, và cũng ảnh hưởng cho đến cái đích điểm sau cùng mà chúng ta hướng đến. Nên cái đặc tính thứ nhất của hạt giống là nó là cái gì nhỏ bé khiêm tốn, nhưng mà hết sức là quan trọng cho cả một hành trình, cả cuộc sống về sau này. Và một người có trí thì biết gieo cho mình những hạt giống. Hạt giống là hạt giống thì thứ gì trong cuộc sống của chúng tôi đó, có một vài điều mà chúng tôi phải thưa rằng là ảnh hưởng chúng tôi rất là lớn. Mà chúng tôi cũng tạm nghĩ đó là những cái hạt giống. Chúng tôi đưa ra đơn cử ba cái thí dụ. Thí dụ đầu tiên là hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi có đọc một cái đoạn ở trong kinh Đức Phật dạy rằng: này chi thì kheo, Như Lai nói rằng một người phát khởi tâm từ với vô lượng chúng sinh, cho dù có mỗi khoảnh khắc mãi mãi như một khẩy móng tay, thì cái quả báo cũng vô lượng. Thật ra chúng tôi nghiệm không có ra chuyện đó, bởi vì mình nghĩ rằng khi một con người mà mình muốn lòng từ bi, mình phải trải qua bao nhiêu cái công quả, bao nhiêu sự đóng góp, bao nhiêu gì lớn lao, và nó đòi hỏi là bao nhiêu thì giờ. Cái thể là trong một khẩy bốn tay mà Đức Phật gọi là công đức vô lượng, cái đó khó hiểu quá. Nhưng mà sau này dần dà thì chúng tôi nhận ra được điểm là nếu có một thời khắc nào đó trong cuộc đời của mình, và thời khắc đó mình hoàn toàn thành thật với chính mình, ở một nơi thanh vắng một mình, ở trong đời pháp, và mình nghĩ rằng mong cho tất cả chúng sinh được an lạc. Cái chuyện mong tất cả chúng sinh được an lạc đó là kể cả những người quen thân, những người xa lạ, những người chung quanh, và những người mà mình không thấy được, những người thân thương với mình và những người thù địch với mình, những loài rất lớn và những chúng sinh rất nhỏ. Mà chỉ có cái tâm là mong cho tất cả chúng sinh đó được an lạc, thì thưa quý vị, như vậy là một hạt giống gieo xuống nó đủ đẹp, một hạt giống gieo xuống nó đủ cho chúng ta có một giây phút thanh thản, nhưng mà rất là cần thiết. Cách đây khoảng 5 ngày, ở Mỹ, người ta phạt tù một người đàn ông trên 60 tuổi. Mà cái chuyện phạt tù đó, phạt tù 8 tháng đó, là giống cái nguyên nhân mà chúng ta chỉ cũng khó có thể tin được. Ông này đi máy bay và ngồi ở bên cạnh một người phụ nữ. Người phụ nữ đó là dâm, không hẳn là da trắng, nhưng mà cũng da trắng, nhưng mà có đứa con thì đứa con lai thì nó da màu. Và khi máy bay sắp đáp xuống thì quý vị biết là trẻ em thì nó bị lùng bùng lỗ tai, nó khó chịu, nó khóc. Chúng tôi đi máy bay thì gặp nhiều trường hợp đứa nhỏ nó bay cất cánh là đáp xuống nó khóc. Mà đi khóc như vậy đó thì ông bực bội, ông bực bội và ông kêu là làm sao cho nó câm miệng lại. Nhưng mà ông dùng cái ngôn ngữ rất là nặng nề, đầy cái tính kỳ thị. Và khi đứa nhỏ nó không chịu nín mà nó khóc thì ông lấy tay tán một bạt tay vào mặt đứa nhỏ. Quý vị nhớ là ông này 60 tuổi, nhưng mà khi một là ông có cái thái độ kỳ thị đối với một người khác màu da, khác chủng tộc, và thứ hai có lẽ là ông cũng đang có chuyện gì không có vui, bệnh hoạn ở trong người, thì ông bực mình để đứa nhỏ nó khóc, sắp đáp xuống lòng thì mà ông đánh. Mà thật sự ở bên Mỹ thì cái tội nặng lắm. Mình lớn đánh đứa nhỏ, mà ví dụ mình đi máy bay mình làm như vậy, thực sự là một điều mà người Mỹ cái văn hóa bị không thể chấp nhận được. Và ông bị ở tù 8 tháng. Nhiều lần, rất là nhiều lần, chúng tôi ngồi ở trên máy bay hay ngồi ở trên xe lửa hay đứng một nơi đông người, chúng tôi tự hỏi rằng ở trong giờ phút đó. Mình làm sao mình trải được cái tâm từ của mình với tất cả mọi người, mong cho tất cả mọi người được an lạc, mong cho tất cả chúng sinh được an lạc, dù là đó là người gần hoặc xa, thấy hay không thấy, lớn hay nhỏ, thân hay là thù địch. Và bây giờ chúng tôi cũng có một cái pháp tu ở trên email quý vị. Một ngày có nhiều khi chúng tôi nhận được cả 300 cái email. Chúng tôi biết bây giờ email tôi gửi đúng thứ hết, thượng vàng hạ cám, có người gửi thơ kiểu này, có người gửi thêm kiểu kia. Khi mà chúng tôi bật email lên, chúng tôi nhìn cái list dài như vậy đó, thì chúng tôi cũng có pháp tu là chúng tôi biết là trong danh sách nó nói món hoa, thì biết là có những người nào mà họ ca ngợi ủng hộ giáo hội, hay là họ họ thân, còn có những người nào mà họ không ủng hộ, họ chỉ ý mắng con thôi. Khi mình nhìn list email đó, chúng tôi tự hỏi rằng làm sao mà mình có thể nhìn những email này mà mình mong rằng tất cả những người đó đều đã qua. Điều đó nó cũng là một điểm rất là lợi lạc cho chúng ta. Tại vì sao vậy? Đến buổi sáng mà chúng ta nhìn thấy một cái danh sách email dài mà chúng ta phiền não, chúng ta hận thù, chúng ta oan trái, thì mình khổ hết. Thì mình để tâm tư của mình bị phiền. Bây giờ mình ngồi mình nhìn tất cả mà mong cho tất cả được an lạc. Cái phần thưởng lớn nhất ở trong cuộc sống là gì? Đó là mình có một buổi sáng an lạc. Hay là quý vị lên trên xe bus, bao nhiêu người xa lạ, mình ngồi nhắm mắt chút xíu mong tất cả chúng sinh được an lạc. Quý vị ra phi trường cũng vậy. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều dịp sống giữa đám đông. Hay là buổi sáng thức dậy, trong lúc mà chờ đợi nấu nước sôi, pha trà, pha cà phê, chúng ta làm cách chậm rãi để chúng ta mong rằng tất cả chúng ta chung quanh được an lạc. Thì lúc đó chúng ta hiểu tại sao mà Đức Phật dạy rằng ngày chưa tỳ kheo, Như Lai nói rằng khi mà từ tâm khởi phát, dù trong một khẩy móng tay thì cũng được công đức vô lực. Tại vì sao vậy? Ít nhất là trong những giây phút đó mình thấy rằng mình không có oan trái với bất cứ người nào, oan trái bất cứ ai, mà chỉ mong như vậy thôi. Đời sống của chúng ta nó luôn luôn bị một thứ mà người ta gọi là cấn cái. Cấn cái tức là mình muốn tu á, nhưng mà mình còn ghét người này, còn phiền người kia. Có đôi khi mình thất thờ, mình nói rằng tôi muốn tu mà họ không cho mình tu. Nhưng mà thực sự không phải là người ta không cho mình tu, mà tại cái tâm mình bị cấn cái. Cấn cái là mình nó thích cái chuyện này, thích chuyện kia. Phải đời sống con người mà thiếu tâm từ, nó hiện giống như địa ngục vậy. Địa ngục lúc nào mình cũng phiền hà, lúc nào cũng có người để mình giận. Thật ra nếu để mà quán trách, để mà giận hờn, để mà phiền não đó, thì chúng ta có ngàn chuyện, có trăm chuyện, có đủ thứ lý do để giận hết. Quý vị tin không? Nếu chúng ta gọi là thích giận, thì chúng ta vào trong cái rung sinh hoạt, chúng ta cũng có lý do để giận được. Và trong pháp hội chúng ta cũng có thể giận được. Mà khi cái tâm của chúng ta muốn cho nó an lạc thì chúng ta cứ an lạc thôi. Chúng tôi nhớ một lần Đức Phật thuyết pháp ở trong một cái pháp hội dùng gì viên, thì đại chúng đang tập chú đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Có vài người họ lợi dụng cơ hội để đi hỏi móc túi. Thì Đức Phật này có nói một câu kệ ngôn, nhưng mà ở đó mình thấy một điều về đó là có người gặp được Đức Phật ngồi ở trong pháp hội, thay vì ngồi đó đón nhận hương vị của chánh pháp để khai tâm mở trí, nhưng mà người này thì không dùng cái cơ hội đó để móc túi. đời sống của chúng ta luôn luôn có những bất hạnh như vậy. Buổi sáng sớm thức dậy, một ngày mới, ở bên ngoài mặt trời lên, lẽ ra chúng ta bắt đầu với một ngày rất là thanh tịnh, rất là thanh thản, rất là hưng phấn, phải không? Buổi sáng thức dậy thì nghĩ đến chuyện là phiền hà người này, quan trái người kia, để làm gì? Để làm khổ mình. Để làm gì? Để làm phiền mình. Mà để cho mình có một ngày chém đi ăn rồi. Và do vậy, nếu có được ý giờ phút mà mình nghĩ rằng mình không có quan trái với bất cứ ai, không có hận thù bất cứ ai, không có đem tâm hãm hại bất cứ ai, thì chuyện đã ăn rồi. Không sân, không hại. Và thưa quý vị, chúng tôi nhắc câu chuyện về tâm từ, nó là một cái hạt giống mà chúng tôi tin rằng tốt được gieo vào. Đó là một thí dụ. Một cái thí dụ khác, mình nói là một hạt giống. Đó là hồi chúng tôi mới vào chùa, chúng tôi thấy có một cái câu Phật ngôn mà sư trưởng in ở trên một cuốn sách của sư trưởng. Đó là vì tỳ kheo mến pháp, chú pháp, niệm pháp, hoan hỷ trong pháp mà sẽ không rời chánh pháp. Khi mà đọc câu đó, tự nhiên chúng tôi cảm tưởng như là nó mở ra cho mình một cái thế giới. Thế giới là thế giới an lạc. Thế giới nó mang lại cho mình được hoan hỷ. Thế giới đó cho mình cái sự an ổn. Và đó là con đường đi của mình. Thì thứ gì chúng tôi tạo nói đó là một cái hạt giống được gieo vào trong lòng của mình. Cái ấn tượng đầu đời, một cái hạt giống, một cái sự khởi phát ở giai đoạn nào đó, nó quan trọng lắm. Chúng tôi nói lại là nó khiêm tốn, nó nhỏ bé, nhưng mà ảnh hưởng lớn. Và rồi chúng ta nói đặt đến thứ hai của hạt giống. Về điểm này thì tất cả những người làm ruộng, làm rẫy, làm vườn đều biết hết. Cái hạt giống mới gieo xuống, cái mầm mới được nảy sinh, thì nó cần được bảo vệ. Và cái đất càng dọn sạch thì hạt giống càng dễ tăng trưởng. Đó là nguyên tắc mà tất cả nhà nông nào đều cũng đều biết hết. Chúng ta phải đem lúa xạ mà chúng ta xạ ở trên một cánh đồng mà chưa cài, chưa có làm sạch. Ở miền quê thì quý vị, đất ruộng á, mà trước cái mùa cày cấy thì nó cỏ, cỏ hoang, có nhiều khi có lát một gì rồi. Và người ta phải cày nó lên, rồi họ dùng cái trục, họ bừa, họ trục làm sao cho đập như cái, tức là bây giờ đất họ cày lên rồi họ phải phơi nắng, rồi những cái luống cày nó lên như vậy đó, nó mới đè những cái bọc cỏ nó chết đi. Rồi mưa xuống họ trục làm sao cho đất nó nát ra, nó vỡ vụn ra. Như vậy nó sẵn sàng, nó vừa sạch mà vừa màu mỡ để cho cái vụ mùa sắp tới. Mình làm vườn, làm rẫy cũng vậy, dọn cỏ cho sạch. Nếu mà cỏ dại mà nó lan nhanh mà nó bọc chung quanh thì những cái cây con nó lên nổi. Tại vì cỏ dại luôn luôn nó lấn những cái cây bên mình gieo khổ qua, hay là trồng đậu hay trồng cải gì đó, mà vườn nhiều cỏ qua thì cỏ nó, mà những thứ đó nó không tốt được, phải làm cho nó sạch. Nhiều khi mình không hiểu đến nguyên tắc này, hoặc là mình hiểu mà không chịu áp dụng. Mình nói tại sao tâm của mình không được an lạc, trí mình không được sáng suốt, mình hoan hỷ nó không khởi phát, tại mình thiếu sự thanh tịnh. Và do vậy với một người tu, cái cơ hội mà mình bỏ mất, cái cơ hội mà mình được yên tĩnh, cái cơ hội được thanh thản, đối với mình có giá trị hơn là cái sự rộn ràng, hơn là cái sự huyên náo, hơn là cái việc mà gọi là đa sự, hơn là cái sự bôn ba. Ở trong hoàn cảnh nào cũng vậy, mình phải cho phép mình có được một không gian tĩnh lặng, có được một cái điều kiện gọi là định tâm tĩnh trí, thì những cái chủng tử lành nó mới tăng trưởng. Ở trong kinh Từ Bi ấy, có câu là một người muốn phát triển tâm từ thì người đó cần có những điều kiện. Ở trong những điều kiện đó là không có rộn ràng và không có dính mắc với người, với các cái, những người thân, nhất là những người cư sĩ. Ví dụ như là một nhà sư tu tập mà lúc nào lăng xăng quá thì cái tâm từ không có trưởng diện được. Hay là lúc nào cũng dính mắc một những cái gia đình nào đó của cư sĩ, lui tới thường nó cũng khó. Nói tóm lại là cái tâm của mình phải ở trong điều kiện thích hợp. Khi mà Đức Phật Ngài dạy về thiền thì đó là việc tỳ kheo đi đến khu rừng, một ngôi nhà trống hay một chỗ thanh vắng. Mà thật ra thì Đức Phật đôi khi Ngài bày tỏ cái sự quan tâm sâu sắc của Ngài đối với chư vị tỳ kheo tu tập mà bị chi phối, bị khuấy động bởi ngoại cảnh ở bên ngoài. Do vậy Ngài khuyến khích chư vị tỳ kheo ta sống là thanh tịnh, ta sống là núi rừng để tìm những điều kiện ít có chi phối. Ở trong đời có một hình ảnh rất là cảm động mà có đọc kinh rồi có suy nghiệm thì mới cảm thấy thương, mới cảm thấy quý. Một người sa di 7 tuổi đi vào ở trong làng khất thực với thầy của mình, và thầy của mình tức là Ngài Xá Lợi Phất. Và khi nhìn thấy hình ảnh một người chút cái mũi tên, một người đẻo bánh xe, một người đào mương để dẫn nước, và hỏi vị thầy: thưa thầy, tại sao người ta làm những việc đó? Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói rằng: ồ, người ta đào, người ta đi dẫn nước vào ruộng, họ chút cái đó thì họ làm tên, và họ đẻo là bánh xe, và là vị trưởng lão. Nhưng mà Ngài rất là kiên nhẫn, rất kiên nhẫn để trả lời những câu hỏi đầy tò mò của vị sa di. Nhưng vị sa di đó đã không làm uổng công của vị thầy của mình. Khi nghe Ngài Xá Lợi Phất dạng như vậy thì nghĩ trong lòng là những thứ đó vô tri, nhưng mà nếu khéo dẫn dụ, khéo trao chút, khéo mài dũa thì nó sẽ trở thành những thứ đắc dụng. Cái tâm của mình chắc cũng phải như vậy. Mà vị sa di này nói một câu rất là trẻ thơ, nhưng mà cũng là một cái câu rất là đáng ca ngợi: thưa thầy, con muốn tu, con xin được phép đi về. Và Ngài Xá Lợi Phất hình ảnh của một thầy rất là đẹp, biết là vị sa di đang có tâm tu tập. Ngài nói: thôi con về đi, lát nữa thầy đi khất thực về, thầy sẽ mang đồ ăn về cho con. Thật ra thưa quý vị, nó là hình ảnh rất là đẹp. Vị sa di đã trở về chu kỳ đi, tìm một cái nơi thanh vắng, trong lúc mọi người chuyên trì kheo đang đi khất thực ở cả chùa vắng, để tìm nơi thanh vắng để ngồi xuống, hướng tâm của mình vào trong đề mục niệm. câu chuyện cảm động không phải dừng ở tại đó. Ngài Xá Lợi Phất làm vị trưởng lão, vị đệ tử nhỏ của mình muốn tu tập mà xin trở về chùa, ngài không rầy mà ngài còn nói là con về chùa tu đi rồi lát nữa thì mang thực phẩm về. Nhưng hình ảnh đẹp nhất, một hình ảnh đẹp hơn nữa là Đức Phật bậc thiên nhân chi đạo sư. Đúng lúc ngài đi khắc thực về sớm, ngài ở trong hương đó, ngài thấy được vị Sa Di đang nỗ lực thiền định, và thầy của vị Sa Di đó là Tôn giả Xá Lợi Phất đang trên đường về. Đức Thế Tôn, ngài không muốn là Tôn giả Xá Lợi Phất mang thực phẩm đến làm giao động cho vị Sa Di đó khi vị Sa Di đó chưa có thành tựu đạo quả. Rồi Đức Phật bậc pháp vương vô thượng, ngài đã ra cái cổng chủng cũng chùa Kỳ Liên gặp ngài Xá Lợi Phất. Gặp ngài Xá Lợi Phất, ngài hỏi, ngài nói chuyện, ngài chúng ta tạo gọi là câu giờ thì vị Sa Di đó, làm cho ngài Xá Lợi Phất chậm lại cho đến khi vị Sa Di thành tựu quá vị A La Hán. Thì lúc đó Đức Phật ngài để cho ngài Xá Lợi Phất tính đặt vị Sa Di. Chúng ta thấy hình ảnh của một vị trưởng lão rất là cảm thông, rất kiên nhẫn với một người học trò, và ưu tiên cho người học trò cái việc tu tập. Và bên cạnh đó còn hình ảnh của Đức Phật với cái tâm đại như vô lượng, ngài nghĩ đến cái lợi ích của một người đang hướng cầu quả vị giải thoát, và bản thân của ngài đi làm một công việc đó là canh chừng ở ngoài cổng chùa để ngài Xá Lợi Phất không có vào gặp vị Sa Di. Thật ra đó là hình ảnh đẹp, một bài học lớn. Có nhiều lần Đức Phật ngài giảng ở trong kinh đó, ngài cảm thấy rất là ái náy cho chư vị tỳ kheo tu tập mà chọn cái nơi không có thích hợp, để rồi nó làm hỏng đi cái sự tu tập của mình. Ở trong cuộc sống của chúng ta, thứ gì ví dụ như mình đang làm chuyện gì đó quan trọng mà có một cú điện thoại, hay là có những chi phối làm chúng ta gian dở lừa trịch, thì thật sự nó hoài công, thật sự là uổng phí. Chúng ta phải đầu tư nhiều lắm để có được cái môi trường thích hợp. Và chúng ta nhớ như vậy, hạt giống thì cần một mảnh đất được dọn sạch, được khai quang, thì đời sống của chúng ta cũng phải, chúng ta rất cần sự thanh tịnh, cần thiết, cần cái môi trường thích hợp, cần cái điều kiện để những hạt giống cần được trưởng dưỡng. Và cái đặc tính đó của hạt giống, nó là bài học lớn cho hành giả trong sự tu tập. Thì thưa quý vị, bài học kỳ hôm nay chúng ta đề cập đến hai cái đặc tính của hạt giống. Một là hạt giống là một sự khởi sự nhỏ bé, khiêm tốn, nhưng mà từ đó lại mang lại những cái kết quả to lớn, nhiều gấp bao nhiêu lần so với hạt giống. Nó cũng tương tự như vậy, một cái chủng tử thiện được gieo trồng thì nó tạo ra không biết bao nhiêu là hoa trái trong cuộc sống. Đặc điểm thứ hai của hạt giống đó là hạt giống gieo xuống cần một nơi được phát quang, được dọn sạch. Và chính cái mảnh đất được dọn sạch nó hứa hẹn một cái môi trường phì nhiêu, một cái môi trường màu mỡ để cho hạt giống được tươi tốt. Thiện tâm cần cái hoàn cảnh thanh tịnh, thiện tâm rất cần điều kiện thích hợp để cho nó được lớn mạnh. Thông thường thì vào dịp Tết người ta thường nghĩ đến chuyện là năm mới cầu tài cầu lộc. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là đối một năm mới mà nếu mà chúng ta có một điều đáng để hy cầu thì điều đó là mong cho những tâm lành của chúng ta nó gặp được những mảnh đất đã được dọn sạch để sẵn sàng cho đó lớn mạnh. Đó là một sự bắt đầu rất là khác thường, đó là sự bắt đầu rất là tốt đẹp. Và chúng ta thật sự là thấy rằng cái đặc tính của hạt giống đó là một người cũng gợi ý quan trọng, đó là một cái ví dụ mà giúp cho chúng ta hiểu được điều nào là cái trọng điểm của sự tu tập, của sự buông không bồi đích. Và thứ gì đó là vài điều chúng tôi xin được chia sẻ như một cái ví dụ về đặc tính của hạt giống ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Quý Phật tử kể chúng tôi một chút. Ở trong room ngày hôm nay chúng ta có Thượng tọa Tuệ Siêu, có Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Pháp Tân. Hy vọng lát nữa có thêm các vị giảng sư. Nhưng mà hiện tại thấy có ba vị là chúng ta cảm thấy có một buổi sáng ấm lòng thật thương thiết. Bây giờ, mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền. Không biết Thượng tọa Tuệ Quyền nghe được không? Thưa tụi mình, hôm nay chúng ta có một cái ví dụ về đặc tính của hạt giống. Và chúng ta hiểu rằng trong cái thế giới của những người tu tập có gì những sự phát tâm đầu tiên, sự phát tâm rất là dũng mạnh, sự phát tâm rất là trong sạch, sự phát tâm rất là hoan hỷ. Và sau đó kết quả sau đó là một cuộc hành trình ở trên con đường tu tập. Thì có nhiều người họ nghĩ rằng mình đã ở chùa lâu rồi, mình không cần sự phát tâm như vậy nữa, tại vì các hạt giống đã gieo rồi, bây giờ do mình chỉ cần tìm cách để cho cuộc tu mình nó được trưởng dưỡng thôi. Nhưng mà có những người họ tin rằng cho dù tu mấy chục năm đi nữa, mà có khi mình chưa tìm được một cái, mình chưa gieo trồng được cái chủng tử, thì là mình gieo cái chủng tử gì đó cho nó mạnh mẽ. Thì theo Thượng tọa Tuệ Quyền, cái sự phát tâm, sự phát tâm mà gọi là phát bồ đề tâm, cái sự phát tâm dũng mạnh, cái sự gieo hạt giống lành đó, nó có thể thực hiện ở giữa cái hành trình hay là cuối của hành trình không? Thí dụ có vị nào tu mấy chục năm rồi thì mới tìm thấy ở một cái sự hương vấn, mới tìm thấy một cái điểm tựa, hay là cái chuyện mà gieo hạt giống lành đó nó chỉ có thể được thực hiện ở giai đoạn đầu tiên khi mình mới vào chùa thôi. Ở cái tình thì tôi biết
nam mô Bổn Sư, nam mô Tam Bảo, nam mô Bổn Sư, vậy có bị chứng rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Đức Thầy, cảm ơn đại chúng. Con thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, đến Như Lai, đến chúng tăng, cũng có lễ đến Diệu. Thưa Tuệ Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đức Phật tính được minh hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Tử. Thì kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì phải nói rằng là trên một cái quá trình tu tập của người xuất gia hay là của người tại gia cư sĩ, thì cái giai đoạn đầu là một cái phát tâm hết sức là quan trọng, một cái sự tính tâm, một sự tiến tu hết sức là tốt đẹp. Nhưng có thể nói rằng chúng ta có thể có một có một sự phát khởi, một cái bồ đề tâm của chúng ta nó ở mọi lúc mọi nơi. Có thể nói rằng là cái bồ đề tâm này nó như là một hạt giống mà tôi vừa giảng. Thì cái hạt giống lành này thì chúng ta gặp cái điều kiện là chúng ta có thể thực hiện bằng những cái thiện sự, chẳng hạn như là cúng dường, bố thí, tu tập, hay là cái sự về đạo học pháp, hay ngay cả là những cái công đức xây chùa, hay là xây các cái vật dụng ở trong chùa. Thì thì vào dầu cho người mới tu hay là người tu cả vài chục năm cho đến các vị hòa thượng, coi như đại trưởng lão lớn lao, thì các vị này người ta không bao giờ cho rằng giờ này nếu như một người hiếu tu, nếu như là một người biết tiếng tu, thì người ta quyết rằng một cái hạt giống này nó xem như là một cái pháp ba la mật, của cái pháp, một cái hạt giống bồ đề tâm này, hay pháp bồ đề tâm này nó như là một cái duyên lành, một cái phước báo mà chúng ta mang theo, một chúng ta phước báo chúng ta gieo trồng cho cái tiến trình tu tập, tiến trình sanh tử của chúng ta. Chứ thường thường mình nghĩ rằng thôi cái này mình làm rồi mình không làm nữa, mình đã có làm rồi thì không làm nữa, thì như vậy thì không đúng. Mà trong kinh văn có dạy, pháp của kinh dạy rằng nếu người đã làm việc thiện hay tiếp tục làm thiện, người tích thiện, người trữ thiện chắc chắn sẽ được an lạc. Thì có thể nó phát bồ đề tâm buổi đầu, đoạn giữa hay là cuối cùng, nó sẽ đồng nhất ở cái chỗ là tâm của chúng ta luôn luôn biết nó vui buồn và quan hỷ với cái thiện phước. Vì chúng ta không có vật quý, chúng ta muốn có thêm nữa, có một điều tốt, có một vật tốt, chúng ta muốn có thêm cái hai, cái ba, cái tư, cái năm, thì cũng vậy, cái việc phước hay cái bồ đề tâm này nó cần phải chúng ta phải phát huy liên tục, cần chúng ta phải tạo tác, cần chúng ta phải lúc nào cũng phải đổi mới, lúc nào cũng phải có cái mới, có cái việc làm phước mới. Có một số người nghĩ rằng làm phước à, mình đã làm phước, đã làm phước rồi thì thôi bây giờ không làm phước nữa. Và như vậy thì đối với cái thiện tâm thì chúng ta phải tính như vậy, theo cái sự tu tập của mình. Bây giờ mình đã tu rồi thì bây giờ mình thấy rằng mình như vậy là đủ, thì nếu mà trong thiện pháp mà chúng ta cho rằng là nó vừa đủ thì người này chưa hiểu về cái giá trị của thiện sự, cái giá trị của Phật pháp. Bởi vì phải nói rằng là so với cái ác nghiệp thì cái mà bồ đề tâm hay cái mà cái thiện sự của chúng ta nó rất là giới hạn so với cái ác nghiệp ở hiện tiếp tục, chứ đừng nói chi là quá khứ. Trong cuộc đời nếu chúng ta chịu khó và suy nghĩ, chúng ta làm bao nhiêu được cái tâm tư của chúng ta, bao nhiêu là tâm xấu, bao nhiêu là tâm thiện, tâm tốt, tâm lành. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ thì chúng ta tâm ác, tâm xấu thì nhiều hơn là tâm lành, chứ đừng nói chi là trong quá khứ. Nên chúng ta đang hiểu Phật pháp một cách rõ ràng như vậy thì cái giai đoạn mà phát bồ đề tâm, chúng ta cứ nghĩ rằng là phát bồ đề tâm là cái giai đoạn làm ban đầu rồi thôi, tất cả về sau không làm. Quả thật cái hạt giống này hết sức là nảy mầm, hết sức là tốt đẹp của bồ đề tâm, thì chúng ta phải luôn luôn phải phát huy cái hạt giống đó, phát huy một cái bồ đề tâm đó để nó mạnh mẽ và nó trôi chảy. Bởi vì sao vậy? Có thể nói là trong cuộc sống này, trong hiện kiếp này, chúng ta hữu duyên được làm kiếp con người, hữu duyên chúng ta được gặp Phật pháp, hữu duyên chúng ta có điều kiện để phát bồ đề tâm, và hữu duyên chúng ta có điều kiện để chúng ta tạo các công đức thiện sự. Đó là một cái duyên. Nói một cách tốt hơn, kính thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu rằng là người mà làm phước được, mà có thể phát bồ đề tâm được, cái người đó có phước, có phước, mà được làm phước là có phước hơn nữa. Xin quý vị nghe rõ, người có phước được làm phước, người đó có phước nhiều hơn. Người có phước thì người ta nhiều khi nó có đầy đủ cái tiện nghi, đầy đủ cái tiền của vật chất, hay là chúng ta đầy đủ cái trí tuệ, chúng ta đầy đủ cái điều kiện sinh hoạt để tu học, để chúng ta có phước. Nhưng chúng ta biết phát huy nữa, chúng ta biết tu tập, và chúng ta biết cái thực hành thiện sự, thì chính cái này là chúng ta càng có phước nhiều. Và chúng ta không đơn giản chúng ta được làm phước, mà chúng ta phải có phước chúng ta mới được làm phước. Chúng ta có phước chúng ta mới có điều kiện và có cái việc, có cái nhân duyên để chúng ta phát bồ đề tâm của mình. Chứ sự thật ra nhiều khi con người họ cũng có phước, họ có tiền của tài sản, họ có trí tuệ, nhưng chưa chắc họ có thể phát bồ đề tâm, hay ngay cả họ làm phước. Một số người ta có phước Phật nhiều lắm, nhưng người ta không thể nào mà ta làm phước được, bởi vì không có hạt giống của phát bồ đề tâm, hay là không có hạt giống của chính điều đó mà họ cho rằng họ giữ là họ thích hơn là họ cho ra. Thì có thể nói là giai đoạn mới vào đạo hay là sau khi vào đạo, hay là đảo vào lâu. Nếu như người mà có cái tâm nhận biết, cái tâm thực hành pháp, thì người đó luôn luôn sẽ lúc nào cũng cảm thấy rằng mình cảm thấy thiếu trong thiện sự, cảm thấy thiếu trong thiện sự, chứ không bao giờ mà người ta chấp, người ta nghĩ rằng là người ta đã làm rồi, hay người ta đã làm đầy đủ. Nếu như một người tu tốt đẹp, hay là một người có cái hiếu tu, thì từ cái học pháp cũng như từ cái nghe pháp, từ cái thực hành pháp cũng vậy, họ không cho là đủ, biết họ biết khác cao để đón nhận, biết khác cao để tìm cái hạt giống bồ đề, để tìm cái phát bồ đề tâm của mình để khởi lên. Cho nên cái bạch thượng tọa, trên cái sự suy tư của chính con, thì cô thấy rằng là nếu như là một người mà mới vào đạo, hay mới vào cái Phật pháp này, hay là đang hay đã vào thời gian lâu dài như thế nào đó, thì cái sự phát bồ đề tâm nó đều là một giai đoạn mới, nó đều là một giai đoạn tốt, nó đều là một việc làm tốt. Bởi vì chúng ta thấy nhiều khi nó có chưa tăng làm phước rất là nhiều, khi gặp những cái việc mà vận động hay kêu gọi để xây chùa, để xây tăng xá, hay để xây cái Phật điện, xây cái thiền đường vân vân. Nếu đó là điều kiện, nếu cái đó là khổ tăng, chưa tăng làm, tại sao? Cái đó chưa tăng cũng đang phát bồ đề tâm đấy chứ, để quan hỷ làm cái phước đó. Mà có một số người ta nói chưa tăng làm là số tiền nhiều hơn người ta. Có một số người ta hỏi chứ thật ra chưa tăng có làm nhiều, mà có gì chưa tăng làm hết nhiều. Và nhiều khi thấy quan hỷ với cái điều kiện đó, đang nó phát bồ đề tâm rồi mới muốn tính sao, chứ sự thật ra chúng chưa chắc họ có. Nó khác hơn quý vị là chúng ta hùng góp và chúng ta cứ đông lo chắc đếm, cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui, bởi vì các sư không có gia đình, hay các sư không có không có vợ, không có con, không cần phải nặng nề như vậy mà nghĩ rằng là một cái việc làm phước của mình, một cái pháp của đề tâm của mình, thì nó rất là quan, nó rất là hay, đến kia để mình đẩy một cái phước báo đó nó lớn hơn, và làm cho Phật tử họ thấy họ quan hỷ với cái sự cúng dường đó. Chư tăng và Phật tử, tu nữ, tăng chúng, ni đoàn, tất cả mọi người đồng thanh đồng lực và đồng làm. Thì chúng ta thấy nếu như vị nào có một cái hiếu tu, thì người ta biết pháp của đề tâm. Và kính thưa quý vị và mình, và khi chư tăng làm phước thì chư tăng hiểu rõ là đây là một dịp hết sức là tốt đẹp, một cái dịp may mà cúng dường được xứng đáng, cúng dường được quả lớn. Và đó là một tinh thần hộ pháp hộ đạo, là một cái kim chỉ nam, hay là một cái mô phạm để cho Phật tử thấy, để cho Phật tử hiểu, chứ không phải là các sư có tiền hay là ít có nhiều. Quả thật điều đó nó với cái tiền này là của gia văn tánh có thể cúng dường. Có nhiều vị kính thu tiện rất là thấy quan hỷ, nhiều vị sư lớn tuổi dành cái tiền thuốc của mình để mà con cháu nó góp, nó cho chút đỉnh gì đó để coi như là để uống thuốc, hay để là coi như phòng cho tuổi già, các vị cũng làm luôn. Thì mình thấy những cái tình huống như vậy, thì quý vị biết là họ biết rằng là cái sự sống sự chết, cái bệnh cái chết đó họ lo là chẳng qua chỉ là cái sự lo thôi, chứ còn tất cả đều là do cái nghiệp cái duyên. Mà bây giờ họ thấy là có điều kiện làm phước là làm phước, thì đó chính là cái giai đoạn phát bồ đề tâm hết sức là lớn. Cũng như sự tu tập cũng vậy, ngay bây giờ mình tu và mình tiếp tục mình phát cái tâm tu, hôm nay tu một ngày, ngày mai tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngày, và tu tiếp tục tục cố gắng đi theo cái đề mục cái pháp mà mình đã thọ trì, thì đây chính là một cái điều mà đứng trên cái nghiệp của chính con. Thì trên bạch thượng tọa, thì người ở giai đoạn đầu hay là cái giai đoạn sau cùng, cái giai đoạn giữa gì ở trong đạo pháp này, thì nó cũng cần phải có phát bồ đề tâm, hơn là chúng ta nghĩ rằng chúng ta dừng lại. Thì con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì không tốt thì kính công thỉnh quý ngài, cũng kính thỉnh thỉnh thưa tổ giới bạn trở lại.
Sa thủ thứ kiện thưa tổ giới quyền, và tiếp theo sự xin được kính thỉnh thưa tổ pháp tân. Không biết thưa tổ pháp tân có đang có bạn ở trước mắt không? Hy vọng sự đổi tên giờ đó. Sự đổi tên hôm nay chúng ta nói về một đặc tính của chủng tử, đặc tính hạt giống là nó gieo ở cái một cái miếng đất đã được khai quang rồi, đã được dọn sạch rồi. Cũng như mình hành giả mình tu tập thì muốn cho tâm thanh tịnh và trí được sáng suốt thì chúng ta cần cái điều kiện thanh tịnh. Nhưng có nhiều người không đồng ý vậy. Họ nói là sự tu tập mà phải ở những nơi mà nhiều di phối, nhiều chứng duyên thì mình mới được cái bản lãnh tốt, mới được tươi rèn, mới được khổ luyện. Còn nếu mà ở nơi thích hợp thì thực sự cái nó mỏng mảnh lắm, nó không có nói tóm là người tu nó không tu không có bản lãnh thì thực sự đó ta nghĩ sao mình đến đây quyết định thế nào.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tâm Chứng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Chính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiện nam tín nữ. Đã kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Điều này đó thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều mà thực sự ra mỗi người có một cái suy nghĩ. Có người thì tự chọn cho mình một cái cứ nghĩ là mình phải có một cái điều kiện thuận lợi, tức là cái môi trường, ví dụ như mình muốn yên tĩnh để mà mình tu tập thiền tập. Rồi có người thì muốn cho mình được yên tĩnh, đừng ai phải thử thách mình hết, đừng có cái hoàn cảnh trái ngang, đừng có những cái sự thử thách trở ngại vân vân thì mình mới có thể tu được. Rồi cũng có một số người đó thì nghĩ rằng là mình phải đối mặt, hay là mình phải tiếp cận với những cái hoàn cảnh đó. Ví dụ như mình ở gần một cái người mà người ta hay chửi mình thì mình mới có thể tu tập được cái sức kham nhẫn của mình. Rồi có người đó thì muốn cho mình là phải chịu đựng những cái kham khổ nhất á, thì mình mới có thể là những cái lúc mà mình có thể được bình yên, tức là mình ở một cái chỗ bình yên thì mình mới có thể yên xuôi được. Thì theo chúng tôi nghĩ đó là ở trong kinh đó, Phật dạy đó là có những pháp cần phải tránh né mới có thể là diệt trừ đi những cái phiền não ở trong tâm của mình. Rồi có những cái pháp á là mình cần phải tu tập ở đây đó thì có thể là ví dụ như một người mà tu tập đó, quý vị thấy rằng á, tu tập có nhiều khi là chọn cho mình một cái cách tu tập nữa, chọn cho mình có cách tu tập là có người đó thì lại đi vô trong rừng, đi tránh cái hoàn cảnh, để rồi nơi đó không có ồn ào, nơi đó không có người hung dữ, không có người làm chướng ngại, trở ngại gì đó, thì mình mới có thể yên tâm để mình tu tập được. Nếu như mà người ta phá phách mình thì mình chịu không nổi, e rằng cái sân tâm mình nó khởi lên, hoặc là cái trở ngại làm cho cái tâm của mình nó khó chịu. Thì nhiều khi đó là mình có thể là mình tránh né với cái hoàn cảnh đó mà mình có thể tu tập được. Phật dạy như vậy, có thể là mình tránh né với cái điều nào mà mình không kham nổi. Nếu như mà mình đối diện với trước cái hoàn cảnh đó, thử thách mà mình không kham nổi thì tốt hơn á, thì chúng ta phải tránh mặt nó. Giống như là người xưa họ có nói là tránh voi chẳng hổ mặt nào đó, tức là con voi nó to quá thì thôi mình cứ tránh đi, thì để là mình thu thúc lấy mình, để là mình tu tập lấy mình. tu tập lấy mình thì nó tốt hơn. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng thật sự là khi mà nội tâm của mình có được một cái sự vững vàng rồi đó, một cái sự vững vàng rồi đó, thì mình có thể là đối trước với cái cảnh nào, dù là thử thách hay là cám dỗ, thì mình cũng không phải vì vậy mà phải sa ngã, không phải vì vậy mà mình cũng phải là xáo trộn nội tâm được. Không có xáo trộn nội tâm. Khi mà bản lĩnh của mình có rồi thì có lẽ là mình đối mặt với cái hoàn cảnh mà nó chướng duyên, nó trở thành chướng duyên, trở thành cái thử thách đó. Thì khi đó đó là mình đã là cái người mà vững vàng rồi, không có ngại những cái điều gì hết, không có điều ngại gì hết. Thì ở đây đó chúng ta tu tập á, chúng ta tu tập á, thì có thể là bằng những cái hoàn cảnh mà thử thách đó mà mình có thể là kham nhẫn được. Bởi vì có những cái hoàn cảnh giống như người ta nói rằng á, là mình phải vào hang cọp mình mới có thể bắt được cọp, bắt được cọp. Cũng như là một người mà đối trước với cái hoàn cảnh mà người kia chửi họ mà họ giữ được tâm á, thì thật sự á, họ giữ được tâm để là tâm của họ không có bị phiền muộn, không có bị sân giận, không có bị tức tối, hoặc là những cái cảnh nào mà thử thách cám dỗ họ mà họ có thể là vững tâm được, không bị xuôi lòng, không bị sa ngã, không bị xuôi lòng, không bị sa ngã đó, thì cái đó là họ đã vững tâm rồi, họ đã vững tâm rồi. Một khi đã vững tâm rồi thì cũng là cái cách tu tập, cũng là cái cách tu tập. Mà một khi đã vững tâm rồi đó thì dù như thế nào thì cái cảnh đó, nó có thử thách hay là cám dỗ, thì cái người đó chúng tôi nghĩ rằng họ có thể đứng vững được, họ có thể đứng vững được. Và vì vậy đó cho nên là ở đây là trong cái cách tu tập mà mình đối mặt, đối mặt là một khi mình đã vững. Còn nếu như mà mình không vững thì tốt hơn là mình tránh né. Chúng tôi nghĩ là mình tránh né với hoàn cảnh. Và chúng ta cũng đâu có biết rằng cái phiền não của chúng ta ở nội tâm như thế nào, cũng không thể nào mình đoan chắc được cái chắc chắn được trong khi mình chưa có đủ bản lĩnh. Và mình không đoan chắc được mình sẽ không bị sa ngã, không đoan chắc được là tâm mình không bị lay động trước những cái sự thử thách nào về chướng ngại, trở ngại cho cái đời sống tu tập của mình, thì mình nên tránh né nó là tốt hơn. Bởi vì tránh né nó cũng là một cái pháp để mà mình không cho cái tâm của mình nó khởi cái pháp bất thiện lên. Bởi vì tâm mà gặp cảnh á, mà cái tâm chưa được tu tập vững chắc được đó, thì cái tâm đó có thể dễ dàng bị xương ngã. Cho nên cái điều này ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi nghĩ rằng tùy vào mỗi người, tùy vào một cái mỗi người. Khi mà mình cảm thấy rằng mình cảm thấy rằng cái nội tâm mình chưa được vững, thì dù là cái đó là thử thách bằng cái sự trở ngại hay là cám dỗ gì đó, mình nên tránh né nó là tốt hơn, tránh né là tốt hơn. Còn khi mà nội tâm mình có được cái sự vững vàng rồi thì chính cái cảnh đó đó nó là cái mà cái môi trường mà ở đây đó, khi xin quý vị rằng cái môi trường mà nó đã thử thách mình rồi á, thì mình đã vững tâm rồi thì không cần phải tu tập. Thì chúng tôi nghĩ rằng là do mình đã vững tâm, tức là cái sự tu tập mình đã có rồi, sự tu tập mình đã có rồi, sự vững vàng của mình đã có rồi, thì mình ở có cái cảnh nào đi nữa thì nó không đến nỗi mà để cho chúng ta phải bị sa lụy. Nhưng mà cuộc đời đó thì có những cái điều mà chúng ta biết rằng, những cái điều mà nhiều khi rồi là đừng có nói rằng chúng ta vô chấp hay là chúng ta giống như là cái chuyện mà lỗ trí thâm chuyện tàu mà gọi là lỗ trí thâm mà, thì quý vị biết rằng là nhiều khi là bất chấp vô chấp, nhưng mà ở trong cái đời sống phạm hạnh thì không phải là vậy. Đời sống phạm hạnh thì nó khác đi. Đời sống phạm hạnh đó là chúng ta biết là những cái điều gì chưa hẳn là cái tâm của mình không nhiễm, mà mình làm cái điều đó để trở thành cái tai tiếng, hay là trở thành một cái điều xấu, cái tai tiếng hay là cái điều xấu, cái ảnh hưởng đến cái thể diện của Tam Bảo, đặc biệt là thể diện của tăng đoàn ấy, thì mình cũng không nên làm những cái điều đó. Bởi những cái điều đó đó nó đi ngược lại và những cái hành vi, ví dụ như chúng ta thấy là cái hành vi của cái người mà làm những cái điều mà trái với giới luật, mà mình bảo rằng là mình ở tu, giống như cái người ta nói mượn cái câu là gọi là tu tâm chứ không phải là tu cái gì, mà tu tâm chứ có nghĩa là phải thu thúc cả thân lẫn tâm mới gọi là cái tu được. Còn cái chuyện mà nói là tu tâm, mình biết cái tu tâm của mình ra sao, mà cái tâm nó điều khiển thân, mà cái thân làm bậy nó chưa hẳn là cái tâm tốt, đâu phải là cái tâm tốt. Cho nên ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng là mình làm cái điều gì, làm cái điều gì, thứ nhất là mình được thu thúc được chính mình, cái thứ hai nữa là mình thấy là mình có được cái nội tâm vững chắc rồi, thì mình sống ở một cái cảnh nào thì cũng có thể là sống được. Dù là thử thách hay là cám dỗ, nhưng mà một khi tâm của mình chưa được vững, và giống như là cái câu mà hỏi là không có bản, có bản lĩnh á, thì một người mà có được cái vững vàng ở nội tâm rồi đó, thì cái người đó không, chưa có, cái người mà chưa có vững vàng ở nội tâm thì chúng ta nên tránh né bằng cái cách tu tập, là chúng ta tránh né đi, chúng ta tránh né là để rồi chúng ta trau dồi cái nội tâm của mình. Thì cái việc đó đó nó có thể thích hợp hơn cho mỗi người, cho mỗi người. Một người mà cái nội tâm được vững chắc thì mình sống ở cái cảnh nào cũng là sống được, sống được. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng phải làm cái điều đó, nó phải phù hợp với giới luật, phù hợp với những cái điều mà tốt đẹp mà ở trong Phật giáo để lại, đó là hình ảnh thanh tịnh của tăng đoàn, hình ảnh tốt đẹp của Tam Bảo. Thì dù là chúng ta sống ở cảnh nào thì cũng để cái hình ảnh đó tốt đẹp. Còn bằng như chúng ta chưa có được vững vàng ở nội tâm thì tốt hơn, theo chúng tôi nghĩ là nên tránh né là tốt hơn. Bởi vì tránh né nó cũng không phải là cái điều xấu, mà tránh né ở đây để mình trau dồi nội tâm được vững chắc hơn thêm, để cái tâm của mình nó có được vững vàng. Thì qua cái câu của hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ. Bây giờ thì con xin được thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Dạ Nam Mô Bụt Thầy nha.
Sa thú, kính chân sư tổ Phật tử. Và hy vọng bây giờ thì câu số 3, câu thơ lực số 3 thì có thể thỉnh thượng tọa tới siêu. Là bà thượng tọa tới siêu, thượng tọa có nghe được không? Nếu thưa 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 sư đang có mặt ở trước máy, xin nhập vật. Thưa 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 sư có một câu nói ở trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền là đức tin là hạt giống của tất cả công đức. Và câu đó chúng ta cũng được nghe ở trong Kinh Tạng Pali khi Đức Phật Ngài nói chuyện với Bà La Môn Phararaja về sự làm ruộng của Ngài, là đức tin là hạt giống. Thì tôi có thể giải thích tại sao từ đức tin là hạt giống của tất cả phước hạnh. Cái từ như vậy.
Anh Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Phật Pháp Tăng. Thân chào quý vị và quý vị. Kính bạch quý nhà, kính thưa quý vị. Hội đức tin là hạt giống. Của tất cả phước hạnh. Bởi do nhờ có niềm tin mà tạo được thể hình như Phật. Trước hết thì chúng ta tìm hiểu về đức tin. Ở đây không phải niềm tin nào cũng là hạt giống của các phước lành. Bởi vì nếu như một cái niềm tin thuộc về tà kiến, cái niềm tin không có trí tuệ, thì cái niềm tin đó nó chỉ đưa đến sự tôn giáo thiện pháp chứ không phải là tăng trưởng thiện pháp. Ở đây được gọi là niềm tin là hạt giống của tất cả phước hạnh. Niềm tin này phải là chánh tín, tâm an tật hạ, và chánh tín này được nói đến bốn. Thứ nhất là hệ thống tật hạ, là tinh nhân. Thứ hai là quý ba của tật hạ, là tinh quả. Thứ tư là cầm mắt cái tật hạ, tức là tinh nghiệp duyên, có nghĩa là tinh mỗi chúng sanh đó là kẻ thừa tự của nghiệp họ mà mỗi người đã tạo. Cái niềm tin đó gọi là cầm mắt cho ta tập hạ, và thứ tư và tập tha và tác á, vô thí tập tha, tức là tin vào cái sự giác ngộ của Đức Phật, của Đức Như Lai. Ở đây một người tin nhân quả và tin lý trị báo, thì chính nhờ cái niềm tin này mà họ bắt đầu thực hiện cái việc bố thí trì giới. Rồi khi mà họ có cái niềm tin vào cái sự giác ngộ của Đức Phật, thì họ bắt đầu tu tập thì định theo cái con đường mà Đức Phật này đã vạch ra. Đối với cái đại lễ như vậy, cho nên chính đức tin chánh tín này nó là hạt giống của các phước hạnh. Người mà không có lòng tin, không có niềm tin vào cái gì báo nhân quả, người đó họ không có thiết tha để họ tạo những cái nghiệp lành. Một người không có niềm tin ở Đức Phật, có nghĩa là người này không có cái niềm tin ở giáo pháp lời dạy của Đức Phật, và không có niềm tin vào tăng chúng đệ tử của Đức Phật, thì đối với người này họ sẽ không có cái sự tầm cầu cái đạo lộ hay là một cái giải thoát ở tương lai. Nếu là như vậy đó, thì họ mất hết cái cơ hội để mà tạo cái phước báo. Và khi nói đến chuyện này đó, chúng ta cũng có những Phật ngôn với Phật này dạy. Đức Phật này dạy rằng sắc tha ta thu ta tít ta, đức tin thành tựu mỗi điều lành. Vì ta thu ở đây là chúng ta phải hiểu được điều lành, điều tốt đẹp, nó đồng nghĩa với chữ khu ta lá, điều thiện. Và tít ta sắc tha và tít ta, đức tin nó thiết lập những cái điều lành, điều tốt đẹp. Ý nghĩa đó giống như là hạt giống của các phước hạnh. Lại nữa, Đức Phật này dạy câu rằng là sát tha toàn thất tiết và thị văn. Cái niềm tin cột buộc tương lương ở đây Ba thứ dâm tức là cái lương thực mà người ta khách bộ hành, người ta mang theo đường, người ta đi đường ngày xưa ấy, quý vị không có bán sáng như bây giờ mà ở mỗi nơi đều có cái chỗ buôn bán, chẳng hạn như những cái hàng quán họ có thể uống nước hay có thể ăn cơm, khi mà xe dừng xe là ở đó thì họ mua sắm cái gì cũng được. Còn ngày xưa đi bộ vào một đoạn đường dài như vậy, có đôi khi phải qua những cái đoạn đường vắng vẻ hiểm trở, không có nhà cửa, không có người qua lại, không có làng mạc, không có quán xá. Do đó cho nên ai đi đường ta trải qua cuộc hành trình như vậy, họ cũng đều phải chuẩn bị lương khô lên theo. Thì ý nói ở đây đó, lương khô hay là tương lương, lương thực mà phòng bị ở trong dòng sanh tử luân hồi, cái lương thực phòng bị đó chính là những cái thiện pháp. Ví dụ như Đức Phật này dạy rằng ở trong cái cuốn về con người nay như lá héo, di sứ đang chờ ngươi đứng trước cửa mộ, đường trường thiếu tương lương. Thì ở đây đó, khi mà chúng sanh chết và đi tái sanh ở cảnh giới khác, trên cái đoạn đường dài luân hồi dịu dợi như vậy, cái lương thực mà người đó mang theo và thời gian ở đây đó, tức là chỉ cho phước báo. Cho nên trong cái câu mà tập tha tam thế và thế dân là cái nghĩa là đức tin với một với hộp hay với hành trang, với hộp hành trang và là tư lương lương thực. Và những cái câu của tôi như thế đó thì chúng ta nên hiểu rằng là đức tin nó làm cái hạt giống để nảy mầm tất cả những cái phước hạnh, những cái thiện pháp. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu rằng đối với thiện pháp nó phát ra lên nơi do nhiều cái yếu tố, nhiều cái nguyên nhân, cũng như cái sự tu tập của chúng ta nó phải có nhiều cái động lực, chứ không phải chỉ có mỗi bộ đức tin là đủ. Ở đây có ba cái pháp mà gọi là tham tham mắt. Tham tham mắt tức là cái pháp cơ bản, cái pháp cơ bản hay cái pháp nền tảng cho thiện pháp là đức tin, tập tha, tinh tấn vi giác và trí tuệ tự nhiên. Ba cái pháp này nó hỗ trợ với nhau. Đức tin mà thành tựu thiện pháp thì đức tin chân chánh, đức tin nó phải hiện của trí tuệ. Và có đức tin rồi mà muốn thành tựu được những cái phước hạnh, những cái thiện pháp thì cái đức tin đó nó phải được cái sự hỗ trợ bởi cái pháp tinh tấn. Nếu một người chỉ có niềm tin su mà không có trí tuệ thì trở nên mù quáng. Một niềm tin mà không có cái sự tinh tấn thì cái niềm tin đó nó sẽ trở thành tiêu cực. Một người có tinh tấn mà không có niềm tin, không có trí tuệ thì nó trở thành khổ hạnh. Mà có cái sự tinh tấn nỗ lực nhưng mà thiếu lòng tin thì người này họ sẽ đi vào cái con đường gọi là lợi dưỡng. Cho nên ở đây phải có. Còn trí tuệ mà thiếu niềm tin thì nó sanh ra cái sự hoài nghi. Trí tuệ mà thiếu sự tinh tấn thì nó cũng trở thành một cái cái pháp rối loạn, gọi là họ sự biện luận, nghĩa là chỉ nói không chứ không có làm. Thì ở đây quý vị ba pháp này nó phải hỗ trợ với nhau. Đức Phật ngài thuyết ba pháp này trong mọi trường hợp nhiều lắm quý vị, nhưng mà ở đây là bậc thượng tin tưởng khi mà ngài dịch soạn ra theo cái cách tập kinh điển chú giải của Thái, thì họ có một cái câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Ví như ba có ba anh chàng, một anh thì tên là Tức, một anh là tên là Cần, một anh là tên là Trí. Ba anh này rủ nhau đi buôn đường rừng để rau xứ khác mà buôn bán, nhưng mà chẳng may ba anh lạc đường phải bỏ hàng hóa, rồi những cái lương thực mà mang theo họ dùng họ ăn hết. Lúc bây giờ cả ba anh vừa bối rối và sợ hãi cảnh lạc đường ở dưới đường sâu. Thì lúc đó trong lúc mà anh Trí và anh Cần anh đang bối rối như vậy gì, thì anh tính anh này anh có cái đặc điểm là anh hay tin vào cái triết lý nhân quả. Cuối cùng mà anh khuyên hai bạn mình thôi, các anh đừng có buồn, đừng có rầu nữa, đừng có tiêu cực, đừng bi quan như vậy. Hễ cái nghiệp số của mình mà phải chết ở tại rừng á, chết ở trong rừng thì dầu có buồn rầu than khóc cũng chết. Còn nếu mà cái nghiệp là chưa không phải là cái nghiệp chết ở rừng á, thì sớm muộn gì mình cũng tìm được lối ra. Thì hai anh kia nghe khích lệ an ủi như vậy, anh ta an tâm. Bắt đầu người ta lấy lại bình tĩnh, nghĩa là không còn trung tâm nữa. Thì trong khi mà lúc mà anh ta đã bình tâm lại rồi đó, thì lúc bây giờ cái anh chàng anh Trí, anh mới nảy sinh cái tham chiến. Anh nghĩ là bây giờ tất cả bọn đều đang bị đối chiếu một thực thôn dường đi tìm cái cây mà giữa đường sâu như thế này bây giờ, để tôi tìm xem có cái hướng chim nó bay đi hướng nào ấy em. Bởi vì hãy cây cái nào mà có chim ăn được thì con người này ăn được. Do đó cho nên anh ta chú ý, anh ta thấy hướng chim bay gì lên đó. Thì lúc đó anh Cần, tức là anh này cũng có thể đặc tính là anh rất là song sáo, rất là hiếu động. Anh ta nói được rồi, cái chuyện đó thì để tôi đi tìm cho, đi tìm cái trái cây. Thì anh ta mới theo cái hướng chim mà anh Trí anh chỉ cho, anh lần mò đi đến cái cội cây, ngồi cái cội cây rừng. Anh ta trèo lên hái trái đem xuống, đem về cho đủ ba người ăn. Và nhờ anh ta, nhờ như vậy mà ba người sống được. Và trong khi đó, khi mà đã ăn no rồi và ngủ được một giấc thức dậy, thì lúc đó ba anh mới hợp sức lại để tìm cái giống hết, tìm cái con đường mòn hay mỏ đi ra khỏi khu rừng này và trở về xứ sở an toàn. Thì ở đây thứ gì? Ở trong kinh đưa một cái câu chuyện ngụ ngôn như vậy để nói lên rằng là tinh cần trí, đức tin, tinh tấn và trí tuệ là ba cái pháp nền tảng cơ bản cho cái việc tu tập. Thì tất nhiên ở đây chúng ta phải hiểu rằng mọi chuyện việc đều phải do đức tin mà ra cả. Bởi vì khi một người mà họ sống họ không có cái sự tin tưởng thì họ sẽ không bao giờ họ sống với cái quy hướng theo chỉ pháp được. Phải có niềm tin, nhờ cái niềm tin đó mà dẫn dắt họ đi. Và ở đây
tôn giả Hà Sa Tỳ Ná trong đoạn đầu của đoạn bài của cái quyển kinh Như Lai Đa Bản Hà này, ngài cũng có thí dụ cho vua, cho anh cho vua Như Lai Đa nghe đặc tính hay là tướng trạng của luận tinh á, nó có hai cái đặc tính. Cái niềm tin có gì, có nghĩa là thanh lọc, thanh lọc vô nhiễm, nó trong sạch. Khi mà chúng ta tin tưởng vào đối tượng nào đó thì cái tâm ta trong sạch với đối tượng đó. Như chúng ta tin tưởng Đức Phật thì có sự trong sạch với Đức Phật, cũng giống như cái đồ lượt nước. Nhưng cái tác dụng của đồ lượt nước là để lọc lấy nước trong và bỏ tạm đi, thì cũng vậy, đức tin nó dạng lọc phiền não. Rồi một cái ví dụ thứ hai về cái là cái niềm tin, tức là niềm tin nó giúp cho mình có cái sự tin tưởng và hướng tới. Như thế nào? Ở đây có 5-3 người đi đến một đoàn năm ba người đi đến chỗ cái dòng suối, đi đến một cái con suối. Thì lúc bây giờ mọi người đang chần chừ, không ai dám lội qua, bởi vì cái chỗ khúc đó người ta không biết là cái dòng suối trong rừng như thế này ở dưới nó có sâu hay nó cạn, và có rắn hay cá dưỡng hay không, không biết được. Lúc bây giờ có một người tình nguyện, sau khi người ấy lội qua được bờ bên kia lên bờ an toàn thì mới mất và kêu những người khác đi. Thì những người khác thấy rằng có người bạn mình đã đi trước được an toàn qua đến bờ bên kia, thì họ bắt đầu đặt niềm tin, và tất cả mọi người đều đi theo cái dấu vết đó và đạt đến bờ bên kia. Thì bởi vậy Đức Thế Tôn này là người là chúng sanh mà đầu tiên tìm ra được cái con đường giải thoát. Ngài đã đi đến bờ bên kia an toàn, do đó những ai đặt niềm tin lên Ngài thì người đó họ cũng sẽ có cái sự an tâm để họ đi theo con đường của Đức Phật để đạt đến bờ bên kia, được cái sự giải thoát. Cái đức tin có cái đặc tính là như vậy. Cho nên ở đây khi mà nói rằng đức tin là hạt giống của tất cả phước hạnh, chúng ta có thể dựa vào ý nghĩa của những Phật ngôn và những cái câu chuyện như vậy, chúng ta thấy rằng là chính đức tin nó làm nảy mầm tất cả những cái biện pháp. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của trường hợp Việt Nam. Câu hỏi trong lượt thứ 3 là gì? Nó muốn có thầy nhé.
Sao thú cái chuyện thưa tổ thư sư. Và tiếp theo thì xin được trả lời với sự tập Pháp Tân. Không biết sự tập Pháp Tân nghe được không? Sự tập Pháp Tân, chúng ta thấy rằng thường thường chúng ta hay dùng cái chữ gieo duyên giải thoát. Cái duyên ở đây tức là mình trồng một cái chủng tử, mình gieo trồng một chủng tử thì cũng thể làm thiện, nhưng mà mình làm sao để cho một cái thiện pháp á nó trở thành một cái hạt giống lành cho ngày vị lai, một cái tỉnh sự đó học tập.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, xin đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong rừng. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở đây đó thì chúng ta nói đến cái thiện nghiệp, để mà thiện nghiệp trở thành một cái cái hạt giống lành để hướng đến sự giải thoát đó, thì theo điều mà chúng tôi nghĩ ở đây đó, cái thứ nhất đó là mình tạo tất cả các cái thiện sự gì, mình phải có cái sự chủ tâm thật mạnh, chủ tâm thật mạnh. Nhờ cái sự chủ tâm đó, tức là cái sự chetana đó, để là mình phải có cái sự chủ tâm làm cái việc thiện thật mạnh. Chúng ta không phải là làm việc thiện một cách hời hợt, dù là cái việc đó bố thí hay là trì giới, cung kính, phục vụ, tu tiến, hoặc là hồi hướng phước, tùy ý phước, tính pháp và thuyết pháp tại chánh tư duy. Thì chúng tôi nghĩ rằng là mình làm tất cả các cái thiện sự gì đó, thì cái chủ sự chủ tâm của mình chúng tôi nghĩ rằng nó trở thành cái động lực rất là mạnh. Dạ, động lực rất là mạnh. Mình làm như vậy do mình tin cái nhân quả của cái việc làm, quả của nghiệp thiện, quả của nghiệp thiện, năng lực của phước báo. Khi mà mình có tin như vậy và mình chủ tâm mình làm, dù là cái việc làm thiện đó trên phương diện là bố thí trì giới gì đó, thì trước tiên đó là chúng ta làm với cái niềm tin của mình có sự chủ tâm, và đồng thời là mình cũng hiểu rõ được cái quả báo của nó, cái lợi ích của nó, của cái việc làm mà mình làm, chứ không phải là làm bằng một cách hờ ơ, làm một cách vô tư. Thì cái sự chủ tâm đó là chủ tâm ở đây là mình hướng đến cái quả thiện, hay là mình hướng đến cái việc làm mà mình làm có cái sự chủ tâm đó, thì nó sẽ có cái kết quả tốt. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta phải có một cái việc làm thiện đó bằng một cách liên tục và đều đặn. Đều đặn, không phải là lúc này chúng ta làm rồi chúng ta bỏ một thời gian lâu lâu chúng ta quay lại chúng ta làm, rồi lâu lâu khi chúng ta quay lại chúng ta làm. Thì dù cái việc gì cũng vậy, khi đã có làm, có sự chủ tâm, có chetana chủ tâm tốt rồi đó, các ý thiện rồi đó, thì mình phải có một cái việc làm một cách điều đặn, việc thiện một cách điều đặn. Việc đó chúng ta cũng, ví dụ như quý vị thấy rằng ở buổi ban đầu đó, mình làm việc thiện thì mình cảm thấy như là mình rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ, tâm mình cứ dạt dào, bởi vì mình nhớ đến điều đó, mình suy nghĩ đến những điều đó, rồi mình có một cái tâm hân hoan, hoan hỷ trong cái việc thiện. Nhưng mà rồi thời gian đó là do làm quen rồi, thì mình cũng nhận thấy những cái điều đó là bình thường, việc làm thường ngày của mình. Nhưng mà làm sao đó là mình cũng vẫn giữ được, hiểu được cái lợi ích của cái việc mà mình hành thiện đó, và mình làm một cách thường xuyên, thường xuyên, trong cái điều hoàn cảnh thuận lợi, thuận lịch ra sao, tốt xấu ra sao, thuận duyên hay là trở ngại, tùy vào cái duyên mà chúng ta có thể làm. Và như vậy thì ở trong một hoàn cảnh cái người đó, họ làm một cách thường xuyên, làm một cách điều đặn, dù là tuổi trẻ mình cũng thực hiện cái điều thiện đó, lúc mà về cao tuổi mình cũng có thể thực hiện đó, hay hoặc ở tuổi trung niên mình cũng có thể thực hiện những việc thiện tương tự như vậy. Thì nó trở thành cái vốn của chính mình, vốn của chính mình. Thì do cái vốn của chính mình và nó trở thành cái năng lực mà hướng đến cái sự giải thoát. Đặc biệt là cái điều thứ ba là khi mà mình làm việc gì, mặc dù là mình hiểu rằng cái việc làm đó, nó vẫn là nếu như là có quả thì nó không là quả hữu lậu, phước hữu lậu, thì nó trở thành cái quả vô lậu, cái phước vô lậu. Mà để mà có được cái phước vô lậu đó, thì mình phải có cái sự nguyện, có cái nguyện lực. Mặc dù cái nguyện lực của mình là cái nguyện lực của một người phàm phu, nguyện lực của một người phàm phu, chúng ta khác với nguyện lực của một bậc thánh này, nó có cái năng lực, nó có cái kết quả rất là lớn. Nhưng mà đối với một người phàm phu á, do cái nguyện lực này đó, ví dụ như quý vị làm cái việc thiện gì, bố thí trì giới, cung kính phục vụ, thính pháp hoặc là tọa thiền, mình làm cái việc gì giống như là hàng ngày mình tụng kinh,
hoặc là sau khi tụng kinh mình cũng nguyện cho tất cả chúng sanh được sự an lạc với cái tâm từ của mình. Thì ở đây đó, khi mà mình nguyện rằng do cái phước thiện mà mình làm ở đây bằng sự bố thí, bằng sự tọa thiền, tham thiền, hay hoặc là bằng cái sự trì giới của mình, vân vân, thì những cái việc làm thiện đó mình có cái nguyện lực làm nhân để hướng đến sự giải thoát. Thì cái chính gì mình nguyện đó, mặc dù là nguyện ở trong tâm của mình thôi hay là mình nguyện ra lời, nhưng mà cái việc làm thiện mà mình có cái sự chủ tâm mạnh mẽ, thứ hai là mình làm một cách đều đặn và thường xuyên, thứ ba mà mình có cái sự hướng đến cái nguyện lực, hướng đến cái nguyện lực, và đặc biệt là mình làm cái việc thiện gì cũng nguyện là làm nhân để làm cái giọt hạt giống lành, làm nhân để hướng đến sự giải thoát, hay hoặc là mình nguyện là do cái nhân này để đoạn trừ phiền não. Dạ, đoạn trừ phiền não. Thì cái phiền não của mình thì mình biết đó, cái phiền não của người phàm phu đó, thì dày đặc mà mình có nguyện cũng như là cái người mà bào mòn cái phiền não thôi, cũng như là cái người thợ mộc mà chúng ta dùng cái bào để chúng ta bào cái thanh cây của mình theo cái ý muốn của mình, cái thanh cây đó vuông hay là tròn hay là cong quẹo ra sao thì do là cái người thợ mộc đó họ bào, họ khéo biệt bào, họ lúc mà họ bào như vậy họ có sự miệt mài, có sự miệt mài, và họ làm một cách thường xuyên, từ cuối cùng nó trở thành một cái thanh gỗ như cái ý muốn của họ được. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng do rằng mình có cái sự chủ tâm chứ làm cái việc thiện, từ cái việc bố thí trì giới hay là tham thiền gì đó, mà mình có cái sự chủ tâm đó thì nó là cái động lực mạnh, không phải là việc làm hờ ơ ra sao thì ra, hoặc là làm cho có lấy lệ hay là làm cho vui như vậy thôi. Thì cái điều đó nó không thể nào trở thành một cái năng lực mạnh. Cái thứ hai là mình có cái việc làm mà chúng ta nghĩ như là một cái thường xuyên. Phật giáo trong kinh gọi đó là cái thường cận y duyên, đặc biệt là cái duyên thường cận trong đời sống hàng ngày của mình, mà duyên ở đây là duyên thiện, nhân lành để đưa đến cái quả giải thoát, và đặc biệt là khi mà mình có hướng nguyện đến sự giải thoát, hướng nguyện đến sự giải thoát do cái nhân để dẹp trừ những cái phiền não, do cái nhân lành để bào mòn cái phiền não, để trở thành một cái hướng đến cái sự giải thoát trong tương lai, như là một cái người thợ mộc để bào cái thanh gỗ như cái ý muốn của mình được. Thì qua đây thì chúng tôi xin có vài cái ý để đóng góp liên quan đến cái câu hỏi số 4 này. Bây giờ thì chúng tôi xin được phát xuống hết.
Sao thưa chương trình, thưa tập hợp tịch, xin được trở lại với thư tập tự quyền. Không biết thư tập tự quyền có nghe rõ không? Nếu được thì xin kính thưa thư tập tự quyền trả lời cho câu thư sau cùng. Thứ gì có lẽ là thư tập tự quyền không có mặt trước máy. Còn vài phút còn lại của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ thêm một chút về thí dụ về đề tài hôm nay là hạt giống. Đôi khi thứ gì người Ấn Độ đó, họ có nhiều câu chuyện ngụ ngôn mà chúng ta thấy nhìn vọng đi lại rất là nhiều trong cuộc đời, vẫn tìm thấy những ý nghĩa hết sức là thâm thúy. Câu chuyện ngụ ngôn mà chúng tôi thường kể với nghe cũng là câu chuyện về hạt giống. Và hôm nay, nhưng khi mà chúng ta nói về hạt giống này, chúng ta hãy nghe lại lần nữa câu chuyện ngụ ngôn này. Chuyện kể rằng có một người cha khi mà sắp mất đi thì mời ba người con đến, nói với ba người con rằng cuộc sống của cha đã đến ngày chấm dứt. Đây là những gì mà cha có thể để lại cho các con sau bao nhiêu năm danh dự. Ở đây cha đã phân chia ra 3 bụi lúa đồng đều và 3 đứa con, mỗi người được cái gia tài là 1 bùa lúa. Thì thứ gì nhờ, từ xưa một bùa lúa như vậy đó là một cái sản nghiệp lớn chứ không nhỏ. Thì sau khi người ta mất đi, người con trưởng thì nghĩ rằng nhà mình cũng khá giả, mà mình muốn ăn xài cái gì thì lúc cha còn sống thì luôn luôn phải tiền tặng dè sẻn, và nếu mà phung phí một chút thì đi về, bây giờ mình hãy vui chơi cho thoải mái. Thì chỉ một thời gian ngắn thì người con trưởng đã khánh tịnh vì không làm ra mà lại ăn chơi nhiều, do đó cái mùa lúa mà thừa hưởng thì không còn nữa, thì người định trở thành nghĩa để ăn xin. Người con thứ hai thì sau khi nhận được mùa lúa suy nghĩ rằng ngày xưa cha mà còn sống, mỗi năm á thì có thu nhập, có đồng vô đồng ra, bây giờ nó mùa lúa thì mình chỉ có thể làm hao mòn từ từ chứ mình không thể làm thêm được, do đó mình phải tiết kiệm. Và người con rất là dè sẻn trong cái việc ăn xài. Thưa quý vị, người con thứ hai đã sống được nhiều năm với một cách sống rất là tiện tạng, nhưng mà người ta nói ngồi ăn không núi còn phải lỡ, do đó thời gian sau thì mặc dù nhiều năm sau đó thì người con thứ hai cũng trở nên nghèo. Người con thứ ba sau khi nhận bộ lúa từ người cha thì nghĩ rằng bộ lúa này nó có lớn bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nếu mà mình muốn sống cho thật sự tốt thì phải đi theo con đường của cha, tức là có chi thì có thu, có ăn thì phải có làm, có cho ra thì phải cho vào, thì như vậy mới tồn tại được. Nên người con đã bán đi một số lúa để tạo mãi một cái sữa ruộng, và tinh cực siêng năng dùng lưa sữa ruộng đó để canh tác. Thì như vậy thì có đồng vô đồng ra và ngày càng khá hơn, và có khả năng để nuôi cả 2 người anh của mình. Thì thứ gì người Ấn Độ hay kể của chuyện Ngũ Ngôn đó để nói rằng người sống ở trong cuộc đời phải có khả năng tái tạo, phải có khả năng vun công bội đức, phải có khả năng để mình lấy vốn làm lời, lấy lời làm vốn và mở rộng khuếch trương công việc của mình. Thì đời sống của chúng ta, nếu chúng ta nghe pháp, chúng ta đọc kinh và chỉ dừng lại tại đó thì thực sự đó là mình chỉ hướng thôi chứ mình không có làm thêm. Tất cả chúng ta hãy đem những hạt giống lành trữ dưỡng cho hạt giống được lớn mạnh, và như vậy sẽ làm lại lợi lạc cho đạo, cho đời và cho bản thân của mình. Chúng tôi xin chấm dứt chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Đà Ma ở tại đây. Kính đảnh lễ Thiền Tập Tự Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, là một cái thời gian.
Sa thuốc lành thai. Con tâm như thay mặt đại chúng chân rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng đưa mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh ứng pháp. Kính cảm ơn của chủ nhiệm Ớt, chú nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc quý trong đức thân tâm thường là Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của đức thượng phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, vinh chúng ta nhất tâm nguyện, nguyện công đức đã làm các chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.